Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì có hai khái niệm. Khái niệm một là chuyển pháp luân Chakravarti, thứ hai đó là chuyển phạm luân. Thì đây đó là đề cập đến hai khái niệm vua, chuyển luân vương hay là chuyển luân thánh vương á, hay là vị vua. Mà theo cái ngữ nghĩa văn hóa của Phật giáo Ấn Độ đó, được hiểu là gì? Có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, tức là gộp các tiểu bang trong hệ thống liên bang đó, trở thành là một đất nước duy nhất. Mà vào thời Đức Phật đó, thì nước Ấn Độ chia ra làm 16 tiểu bang, đó là một nước cộng hòa theo thể chế dân chủ, có 16 tiểu bang. Và từ đó đó, về trong vòng Bali người ta có cái so sánh đó mà, cái gì mà nói về cái tỷ lệ không đáng kể đó, một bên là quá nhỏ, một bên quá nhiều á, thì người ta thường nói là gì? Không bằng 1/16 là đã phát xuất từ cái con số 16 tiểu bang của đất nước Ấn Độ. Như vậy ở cái ngữ nghĩa đơn giản nhất á, chuyển luân vương là người có đủ năng lực thống nhất và hợp nhất 16 tiểu bang của Ấn Độ trở thành là một nước duy nhất thôi. Ở ngữ nghĩa của quả địa cầu này, chuyển luân thánh vương á, là vị vua có thể đó mang lại cái hòa bình cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, để cho các cư dân toàn cầu đó trải nghiệm được các cái điều kiện thuận lợi trong cái thời hòa bình và phát triển bền vững. Nếu chúng ta nói theo cái bối cảnh của chính trị học ở cái chiều ứng dụng, từ đó là rộng hơn. Về câu chuyện Phật học á, thì chuyển luân thánh vương là khái niệm mà Đức Phật á đã tạo dựng ra một nhân vật vua, tạm gọi là vua lý tưởng. Ở đây chúng ta phải nhớ là có cái chữ là thánh Ariya. Nghĩa đơn giản nhất của Ariya đó là thiêng liêng, cao cả, vĩ đại hay là đạo đức. Thánh vương đó là vị vua có khuôn hướng về đạo đức, có khuôn hướng chánh pháp, có khuôn hướng cao cả, tức là làm cho toàn bộ quốc dân đó sống trong hòa bình, phát triển đủ được cái công bằng xã hội, dân chủ, văn minh, để sống một cuộc đời đó an vui hạnh phúc. Chuyển luân thánh vương được Đức Phật đề cập đó, là vị vua cai trị đất nước bằng hai phương diện. Thứ nhất đó, là cai trị bằng luật pháp, mà thế giới ngày nay đang phấn đấu hướng đến đó, đó là tạo dựng ra chủ nghĩa pháp quyền, tức là các nguyên thủ quốc gia nếu làm sai luật đó cũng đều bị luật pháp và nhà tù sờ gái tóm cổ như thường, không có ngoại lệ. Hiện nay là các nước tư bản dân chủ ở phương Tây đi theo mô hình là chủ nghĩa pháp quyền, và Việt Nam mình cũng đang cam kết để hướng đến cái giai đoạn đó. Như vậy ở cái phương diện quản trị đất nước thì chuyển luân thánh vương là một người tuân thủ luật pháp và truyền bá luật pháp đó một cách công bằng bình đẳng cho tất cả mọi thành phần xã hội trong đất của mình tôn trọng và làm theo. Về phương diện thứ hai, ngoài chủ nghĩa pháp quyền mà nhà vua đó sử dụng pháp trị có thể đạt được, thì cần phải sử dụng chân lý và đạo đức Phật pháp để hỗ trợ cho sự phát triển theo hướng tinh thần cao quý, tự nguyện, để tất cả các thần dân trải nghiệm được an vui hạnh phúc ở trong đời. Bài kinh Thập Phương Tự Pháp, đó là 10 tiêu chí mà một vị chủ lễ thánh vương cần vận dụng để đưa đất nước, là một trong những bài kinh tiêu biểu đề cập đến các cái ngữ nghĩa và những cái nội hàm về pháp luật và đạo đức trị mà một vị vua chân chính theo mô hình lý tưởng của Đức Phật đó đã đặt ra. Hiện nay thì các vị vua nổi tiếng thế giới hay là các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thế giới đó chỉ mới là một phương diện là pháp trị thôi, chỉ chưa đề cập đến đạo đức trị. Còn các nhà triết học đó, thì đề cập đến đạo đức trị nhưng lại bỏ qua cái phương diện pháp trị, với được một phương diện này mất một phương diện còn lại. Còn chuyển luôn tới vương là phải hội tụ được cả hai phương diện lên trên. Vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước đại lịch, ở phương Tây đó thì Plato đã đề cập đến một cái mô hình vua lý tưởng mà ông đặt tên nó là gì? Philosopher King, hoặc là King Philosopher, vua triết gia, hoặc là triết gia nhà vua. Nhiều rất tiếc đó, cái mô hình lý tưởng của Plato đã chưa từng tồn tại ở phương Tây theo đúng nghĩa của từ này. Với nhà vua đó, ngoài quản trị đất nước theo luật pháp, phải là một nhà hiền triết, một nhà minh triết, một triết gia vĩ đại. Thì Plato đã dựng ra một nhà vua rất là lý tưởng như thế. Nhưng mà người giỏi về quân sự đó, thì kém về trí tuệ, hoặc là không thể hoàn thiện về đạo đức. Còn người giỏi về trí tuệ và đạo đức á, thì không giỏi về binh pháp, không giỏi về cai trị đất nước. Cho nên cái mơ ước của Plato đó để tồn tại đơn thuần là một mơ ước thôi. Trở về châu Á thì chúng ta thấy là trong Phật giáo đó thì Tây Tạng là đất nước đi theo cái mô hình mà nhà vua đó cũng là một vị cao tăng. Dalai Lama thứ 14 này đã có 14 đời đóng hai vai trò, vừa là quốc trưởng của Tây Tạng và vừa là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng theo đúng nghĩa của từ này. Tức là Plato dựng ra một mô hình vua triết gia, nhưng là mô hình đó là không xài được ở phương Tây, nhưng mà Tây Tạng là sử dụng được cái mô hình đó một cách rất là trùng hợp, ngẫu nhiên mà. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một cái câu hỏi, thế thì tại sao Đức Phật phải đặt ra cái khái niệm chủ lễ thánh vương? Chúng ta nên nhớ đó, trước khi đi tu, Đức Phật là Thái Tử Đông Cung, không hài lòng với cái việc chuẩn bị làm vua, vì Ngài đã thấy được những giới hạn của vua cha mình và các vị vua khác ở trên toàn cõi Ấn Độ. Cho nên Ngài đó là quyết tâm nó trở thành là bậc tuệ giác, vượt lên trên những giới hạn định chế xã hội, định chế chính trị, định chế tôn giáo, định chế triết học, để mang lại cái hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại này. Cho nên dầu không làm vua, do Đức Phật đó tức là nghĩ tưởng rằng một nhà vua xứng đáng phải là nhà vua cai trị đất nước bằng pháp trị, và phát triển đất nước đó bằng đạo đức trị hay là chân lý trị. Cái đó phải nói là rất khó, như đó là một cái mô hình đó, là quản trị đất nước rất là lý tưởng mà chúng ta cần nỗ lực để hướng về. Về khái niệm chuyển phạm luân thì đây là cái phần phát triển rộng từ cái khái niệm chuyển luân thánh vương thôi. Phạm đây là viết tắt của Phạm Thiên, gọi đủ là chuyển Phạm Thiên Luân, tức là vận chuyển bánh xe cai trị đất nước và chân lý, được mang tên gọi là gì? Phạm Thiên. Brahma. Brahma chất cả. Trong cái điểm Bali đó, khái niệm mà Phạm Thiên được đề cập khác hoàn toàn với Phạm Thiên ở trong tôn giáo của đạo Bà La Môn. Nếu đạo Bà La Môn cho rằng đó, đứng đầu của vũ trụ này đó là Brahma, tức là Phạm Thiên, một ngữ nghĩa đặc biệt mà Ấn Độ giáo chỉ cho cái từ mà các tôn giáo trước thành gọi là Thượng Đế, hay là Đấng Sáng Thế, hay là Đấng Tạo Dựng, Đấng Chúa Trời. Thì nơi mà là Đấng Phạm Thiên này ở được gọi là cõi Phạm Thiên. Còn Phạm Thiên ở trong tam giới, bao gồm dục giới, sắc giới và sắc giới, được đề cập trong kinh điển Pali đó, thì khác rất là xa với khái niệm Phạm Thiên là Đấng Sáng Thế. Trong bài kinh Thể Thế Nhân Bổn thuộc về Trường Bộ Kinh đó, thì Đức Phật đề cập đến Phạm Thiên là gì? Là người đầu tiên đi du hành ở tại cõi Phạm Thiên, rồi thấy cái cảnh trí đó đẹp quá, thiên nhiên hữu tình quá, trái cây đó và thảo mộc ở đây đó hấp dẫn quá, cho nên không muốn trở về lại nước của mình. Từ đó ông trở thành người đầu tiên là cư dân duy nhất ở trên cái quả địa cầu mà kinh tạm gọi đó là cõi Phạm Thiên. Rồi sau đó ông ấy đã khởi lên một ý niệm, giá mà ở nơi này cũng còn có những người nam, những người nữ thì sung sướng biết mấy. Thì đồng thời trùng lập với cái nguyện ước đó, thì ở những hành tinh khác cũng có những cư dân đi du hành và cũng giống như là cư dân đầu tiên này, cảm thấy thích thú với cái quả địa cầu Phạm Thiên, cho nên họ định cư ở đó luôn. Cũng giống như là những người Anh đi vượt biên sang Massachusetts và trở thành là định cư đầu tiên, là lập ra nước Mỹ về sau này. Và thấy Đức Phật đó, trong kinh Thế Tôn Bổn đó, là ông Phạm Thiên đó vì ngộ nhận cái quyền ước của mình chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đề bằng hóa sanh của các cư dân khác có mặt sau ông. Đó là cách mà Đức Phật lý giải cái nguyên nhân đầu tiên dựa vào Thượng Đế là không chấp nhận được. Thực tế ông Phạm Thiên đó không phải là Đấng Chúa Trời tạo ra con người và dặn dặn, chỉ là một cái ngộ nhận do sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi giữa thế giới hiện thực với cái quy ước của mình thôi, chứ không phải là cái quy luật chân lý nhân quả mang tính kéo theo. Trong kinh Tạng Pali nói chung và kinh Pháp Cú nói riêng đó, khi Đức Phật sử dụng đến cái chữ Brahma là Phạm Thiên, thì Đức Phật đó không sử dụng với hình thức là một danh từ ở nhiều ngữ cảnh đó, mà sử dụng nó với hình thức là một tính từ để chỉ cho tính thiêng liêng, tính cao cả, tính vĩ đại, tính tối thiện. Như vậy áp dụng cái ngữ nghĩa đặc thù này vào trong cái khái niệm chuyển Phạm Thiên Luân, hay gọi tắt là chuyển Phạm Luân, thì chúng ta nên hiểu là gì? Vận chuyển hay là bánh xe chân lý cao cả vào trong cuộc đời. Và cái chân lý cao cả đó là đưa cái thế giới hay là cái cõi nước hoặc quả địa cầu Phạm Thiên xem nó như là quy luật chân lý, không thể làm sai khác. Ý Đức Phật ở trong kinh Tạng Pali đó cho rằng đó là gì? Cái cõi giới mà chúng ta đang sống, tức là quả địa cầu này đó, nó thấp về phước báo và tri thức so với những cõi trời, mà cao nhất đó, một ngữ nghĩa nào đó đó là cõi Phạm Thiên. Thì vậy là chuyển Lưu Thánh Vương đó, là vận chuyển bánh xe là pháp trị và đạo đức trị, thì chuyển Phạm Thiên Vương hay là chuyển Phạm Thiên Luân đó, tức là vận chuyển bánh xe pháp trị và chân lý trị, đạo đức trị ở trên cõi trời đó, được xem là cái hình thức là cai trị cõi trời này một cách đó là cao đẹp nhất và đạt được cái kết quả như ý nhất thôi. Thực ra đó, thì ở cõi nước nào cũng thế, khi mà cái trình độ dân trí và đạo đức của con người phát triển cao đó, thì chân lý nó như thế là như thế thôi, muốn cao hơn cũng không còn cao nữa. Đạo đức đó thì toàn hảo thì đó nó cũng chừng đó thôi. Ở cõi trời nào thì nó cũng như thế thôi, ở cõi Phật nào cũng như thế thôi, có không thể làm cao hơn được nữa. Giống như cái gì đó, nó phát triển đến cái trần nhà rồi thì không thể nào vượt ra khỏi nữa. Tới cái đỉnh điểm rồi thì đến đó chừng đó thôi. Cho nên là một cái cách nói về vận chuyển bánh xe chân lý ở trên cõi trời, đây là chân lý cao nhất, hay là đạo đức cao nhất à? Chứ mà Đức Phật không hề là thừa nhận có ông Thượng Đế được đặt tên là Brahma, đáng sáng thế, đáng tạo dựng, đáng cha là. Và do đó Đức Phật đồng thời không thừa nhận hai phương diện còn lại của Thượng Đế theo Bà La Môn giáo, đó là Vishnu đáng duy trì nuôi dưỡng, và Shiva đáng hủy diệt toàn bộ sự sống của con người bằng nạn hồng thủy, tức sóng thần, và nạn động đất và các cái dịch bệnh. Gọi chung đó là những chủng loại thiên tai. Thì dựa vào khái niệm chuyển luân thánh vương và chuyển phạm luân đó, các nhà sư Phật giáo Tích Lan trong thời cận hiện đại này, như là trong khoảng 3 thập niên trở lại đây, có vị sư đó đã mạnh dạn trở thành ứng cử viên tổng thống Tích Lan. Hiện tại trong nội các của Tích Lan á, thì có một vài nhà sư làm bộ trưởng. Và điều này đó, nó đã diễn ra là mấy nhiệm kỳ rồi. Bởi vì cái tình hình là nội chiến diễn ra vài thập niên, văn hóa dân tộc á, do chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan muốn trở thành là khu tự trị, được gọi là Hổ Ta Miên á, với sự ủng hộ của Hồi giáo cực đoan ở miền nam của nước Ấn Độ, làm cho đất nước Tích Lan đó là rất khó được yên trong nhiều thập niên qua. Chính vì thế mà nhiều nhà sư bức xúc muốn tham gia nội chính để có thể trở thành là chuyển luân thánh vương, thống nhất đất nước về một mối, và lấy cái chủ nghĩa pháp trị và đạo đức trị của Phật giáo để cai trị đất nước Tích Lan theo một chiều hướng tích cực. Thì dĩ nhiên là cái khuynh hướng nhập tế về phương diện chính trị ở tại Tích Lan bởi các nhà sư là cấp tăng đó, không phải là dễ dàng được chấp nhận ở các quốc gia Phật giáo nguyên thủy còn lại, bao gồm Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Về phương diện này đó, thì Phật giáo Tích Lan còn đi trước cả Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc và một số nước khác. Trước đây các nhà sư chúng ta là vai trò là quốc sư thôi, những nhà cố vấn bậc thầy về một lĩnh vực chuyên môn nào đó cho đức vua, góp phần đó là quản trị đất nước theo một cái chiều hướng tích cực, lợi ích cho đại đa số. Thì nhân cái khái niệm mà chuyển phạm luân thì chúng tôi nói rộng thêm về cái ngữ nghĩa, so sánh với cái quan niệm vua chức và lý tưởng của Plato về cái mô hình nguyên thủ quốc gia và cũng là tăng thống của Phật giáo Tây Tạng, nó gắn kết từ cái ngữ nghĩa mà Đức Phật gọi là vị vua chuyển luân á, phải là người cai trị đất nước bằng luật pháp, bằng chân lý và bằng đạo đức. Một mô hình mà có lẽ đó nhiều ngàn năm sau đó chúng ta phấn đấu cũng chưa chắc đã làm đạt được. Nếu làm được chừng 50% là đất nước đó đã quá tốt rồi. Xin đi gọi khác.